Con chào thầy và đại chúng, con tên là Diệu Hoàng. Thì buổi hôm nay con được thực tập thiền. Thì buổi chiều là con có những cái khoảnh khắc đó là cơ thể con nó bỗng trở nên nhẹ tênh. Nhưng mà lúc đó thì sau đó thì đầu con bị nhức đầu. Thì cái tình trạng này nó cũng giống cái khoảnh khắc mà con tụ tập ở nhà. Thì có lần con tập ở nhà con thấy bị nhức đầu thì con không dám tập nữa. Thì chiều nay thì con có cảm giác trước đó trước khi bị nhức đầu là cơ thể con rất là nhẹ, con hầu như là không không cảm giác được tay chân gì hết, nhưng mà đầu con thì nhức. Sau đó thì con biết là sai cái gì mà con cố gắng là không tập trung ở trên đỉnh đầu mà cố gắng tập trung ở cái trong mũi của mình, hơi thở của mình. Thầy giúp con, cảm ơn.
Cái trạng thái này nó cũng bình thường thôi. Nếu mà bạn ở trong một cái khóa thiền nhiều ngày á thì từ từ nó sẽ đi qua. Lý do là hàng ngày mình không có tập trung một cái gì nó lâu như vậy, từ sáng cho tới chiều cứ tập trung thì cái thái độ tập trung của mình nó có những cái khoảnh khắc nó thiếu thư giãn, nó hơi căng, cho nên đưa tới cái tình trạng bị nhức đầu hay khó chịu. Thì thông thường để giải cứu cho tình trạng này thì chúng ta sẽ không tập trung nữa, chúng ta cứ thả lỏng, cứ nằm xuống hay là cứ ngồi xuống, cứ thả lỏng toàn thân, cảm nhận thôi mà không có tập trung vào một cái đối tượng duy nhất nào hết, làm cho sự thư giãn nó xảy ra cỡ khoảng 5 cho tới 10 phút thì cái nhức đầu nó sẽ hết. Dễ chịu hay là khó chịu? Dễ chịu đó là trạng thái một kết quả của một quá trình mà mình ly sanh, tức là mình xả ra được những cái gì vướng víu của tác động ngoại cảnh xung quanh đó, mình trở về với chính mình thật sự được rồi đó, thì nó cho mình cảm giác rất là nhẹ. Và nếu mà đó cảm giác dễ chịu đó là cảm giác đúng, còn cảm giác khó chịu thì đó là một cảm giác không đúng. Cảm ơn.
Kính thưa thầy và đại chúng, con tên là Xuân Mai ạ. Dạ, con muốn hỏi là lúc con ngồi thiền á, thì có một cái buổi chiều thì con cảm thấy như mình bị hung trầm á, cứ miên man mà con vẫn cảm thấy được cái hơi thở. Thì cái giai đoạn đó nó đi rất là lâu, thì con không biết là lúc đó thì mình nên làm gì.
Khi mình bạn này xảy từ hôn trầm, có nghĩa là cái tâm mình nó giật giờ. Ở trong truyền thống hay nói hôn trầm là buồn ngủ, nhưng mà thật ra buồn ngủ chỉ là đỉnh điểm của hôn trầm thôi. Cái tâm mình nó nhiều khi nó lạc vào một cái vùng sương mù lờ đờ, nó không có nhận rõ được cái đối tượng thì gọi là hôn trầm. Thì nhưng mà con lại nói rằng là con nhận lúc đó con vẫn nhận ra được hơi thở, nhưng mà thầy đoán là nhận ra một cách lờ mờ thôi chứ không có rõ và liên tục được. Thì để thoát ra cái tình trạng này đó thì con phải chuyển qua, bật qua cơ chế gọi là niệm, tức là hãy quan sát một cái gì đó tỉ mỉ. Tại cái tâm mình khi mà mình chú ý vào một điểm á, thì rất dễ có khuynh hướng làm cho mình bị giật giờ và lờ đờ, không có rõ được. Tại vì tại thời điểm đó cái năng lượng trong người con nó không có mạnh á. Cho nên khi chú ý vào một đối tượng thì tự nhiên nó chuyển qua cái chế độ lờ đờ. Vậy thì để thoát ra khỏi tình trạng lờ đờ này á, thì con bật qua cái cơ chế gọi là quan sát. Có nghĩa là quan sát kỹ của cái hơi thở mình nó như thế nào. Thí dụ như là hơi thở vào dài hay là ngắn, hơi thở ra dài hay là ngắn. Dài cũng được mà ngắn cũng không sao. Cái quan trọng không phải là nó là gì, quan trọng là con làm cho cái sự quan sát của nó tỉ mỉ, nó rõ ràng. Con muốn biết nó là cái gì á thì tự nhiên cái tâm con nó sẽ sáng ra và nó không còn bị lờ đờ nữa. Còn thậm chí là con nhìn vào trong tâm mình xem, trong tâm mình đang có suy nghĩ gì đây, đang có sự tưởng tượng nào không. Hoặc là tệ nữa đó thì con có thể hít một cái hơi thở là sâu cho đầy đầy bụng, rồi từ từ thở ra cho ấm người, thì con sẽ tỉnh ra. Tức là con phát khởi một cái ý niệm là muốn thoát khỏi tình trạng giật giờ này và làm một cái hành động cụ thể, là hít vào một hoặc là ba hơi thật là sâu. Và nếu nó vẫn chưa thoát được luôn á thì mở mắt ra nhìn trước mặt mình chừng khoảng vài gang tay thôi, nhìn tỉ mỉ chi tiết một cái gì đó trên sàn nhà cũng được. Để làm gì? Để cái tâm mình nó hoạt động trở lại, nó tinh nhạy trở lại, rồi lúc đó con có thể quay trở về với hơi thở tiếp. Cảm ơn con.
Con tên là Bình và con xin chia sẻ những cái niềm vui của con. trong cái thời gian là cũng may mắn là hơn một năm trước á, dạ thì con có nhân viên được đến thầy qua một cú sốc, thì vừa rồi cũng có một cú sốc đến, thì cũng may mắn là nhờ được cái phương pháp thiền của thầy thì con đã bình tĩnh vượt qua cái điều đó và chấp nhận. Tuy nhiên cũng chưa có thoáng hết, thì may mắn là thầy về cho con một cái lời tư vấn. Thì bây giờ con cảm thấy con không có chấp trong cái nỗi đau khổ quá, dạ. Thì con cảm thấy hạnh phúc và an vui với điều đó, và con cảm thấy phương pháp con thực hành hơn một năm qua nó có cái tiến triển, là con vẫn trải trước những cái biến cố lớn. Thì con tin rằng sắp tới thì không có còn biến cố nào lớn hơn nó sẽ xảy ra nữa. Thì con đó là con chia sẻ với cho đại chúng để có một cái niềm tin hơn, dạ. Rồi con có xin cái câu hỏi nhỏ, một câu hỏi là về thiền với một câu hỏi hơi ngoài lề tí xíu, là khi con ngồi thiền á, con cảm thấy người mình nó hơi nóng, nó nóng toàn thân, dạ, nhưng mà con vẫn cố gắng ngồi, dạ. Rồi có lúc thì con ngồi con thấy nó mát, nhưng mà cũng có đôi khi giống như thầy nói là mình ngồi thiền mình sẽ tìm được những cái câu giải đáp cho cái khó khăn của mình á, mà trước đây thì mình cứ hay lao sao đi hỏi người này người kia, dạ. Thì cái vấn đề mình ngồi nóng như vậy thì nó có ảnh hưởng gì không ạ? Dạ. Rồi còn cái câu hỏi thứ hai là mẹ con thì mất á, thì con không có người thân gia đình, cho nên khi cúng kiến á, con không biết là điều đó đúng hay là sai, như là cúng thất, cầu siêu, cầu an, hoặc là cúng giỗ trăm ngày gì đó. Con thì theo nghe pháp thoại của thầy nhiều, là cha mẹ mất thì giống như xác già đã mất đi rồi, thì quan trọng là mình phải sống tử tế, sống thật tốt trong cái khi mình còn hiện tại á, để làm những việc tử tế hơn, đó là món quà. Thì do con nghĩ là mình bị đô hộ 1000 năm của văn hóa của nước Tàu á, cúng kiến nó bị ảnh hưởng nên khi máy tính con thấy nó không có thiết thực, thì thay mình những cái phần chi phí đó mình giúp cho những cái gì á thì nó có được không? Tại con làm nhưng mà con đôi khi mắc kẹt á, không biết mình làm điều đó đúng hay là sai, giống như trong cúng kiến mà không làm thì sợ mình gai gắt, không biết đúng hay không. Dạ, con xin thầy cho con cái điều đó ạ.
Hồi nãy thầy đi ngang qua thấy con ngồi thiền ngoài gốc cây, ngồi kiết già nè, thầy rất là vui. Là thấy con đang rất là bình yên, rất là khác với con thầy gặp trước đây lúc cũng ở An Lạc Trang, rất là tơi tả, phờ phạc luôn. Nhưng mà con đã lội những cái cú ngược dòng rất là ngoạn mục. Mặc dù đã xảy thêm một cái biến cố nữa, nhưng mà thầy thấy con tỉnh hơn rất là nhiều và tươi hơn rất là nhiều. Cái đó là kỳ công. Thì nghĩ rằng con phải giữ cái phong độ này thì cái cuộc sống con sẽ bắt đầu bình an trở lại, rất là bền vững. Còn thì con đã hiểu được cái tinh túy của cái sự thực tập kết nối tình thương giữa mình với cha mẹ của mình, cái sự hiếu thảo rồi. Còn những cái nghi lễ theo cái truyền thống văn hóa thì mình làm theo cái tâm của mình hơn là mình đi theo cái cách sắp đặt của người khác. Thí dụ như là ngày xưa cha mẹ thầy mất thì thầy cũng cúng cơm với tấm lòng mình thôi. Mỗi lần thầy về là thầy cứ dọn dẹp bàn thờ rồi pha trà. Thì đó cũng là một cách để mình truyền thông với người đã mất. Cái cách đó, cái giây phút đó, cái sự truyền thông giữa mình với họ, cái sự đối thoại giữa mình với họ nó sâu sắc hơn. Mình dành ra những cái giây phút đẹp, thiêng liêng, thư giãn, tỉnh táo để mình hiến tặng cho người thương của mình bằng cách là mình đi chưng hoa trái, dọn dẹp bàn thờ, pha trà, dâng cơm cúng. Mình không phải mình làm vì cái cách nghịch người trước đã sắp đặt, mà mình làm vì trái tim mình nó muốn làm cái gì đó cụ thể hơn, chứ không phải là chỉ có sống tử tế mình nói một cách chung chung vậy không. Mà người thân mình cũng mất mới gần đây thôi, trái tim mình nó cũng còn nhiều cái thổn thức lắm, cho nên khi mà mình thiết lập sự truyền thông qua một số hành động như vậy thì mình an tâm hơn. Mình nên làm từ trái tim chứ không phải là đi theo những cái tuần thất. Không cần nhất thiết đi theo những tuần thất. Lúc nào mình muốn làm thì mình cứ làm thôi. Một ngày mình làm 2-3 lần cũng được, không có sao hết. Mình không có cần phải nấu cơm ngày 2-3 cử. Mình chỉ cần rót trà hay là mình dâng hoa trái là được. Mình thích làm cái điều đó để mình thấy được cái sự truyền thông giữa mình với người đó nó cụ thể rõ ràng. Hoặc là mình chỉ thắp hương hay là thắp nến, thậm chí là mình đứng ở đó để mình có thể trò chuyện mà không thành bằng lời đó, giống như là một sự đối thoại giữa mình với người thương của mình vậy. Cảm ơn con. Còn ngồi thiền có nóng thì không sao, tất cả những hiện tượng đó từ từ nó đi qua hết. Khi mình mới ngồi thiền thì nó hay có một số hiện tượng như vậy, nhưng mình lờ nó đi, đừng có chú ý vào nó nhiều thì từ từ nó hết. Mời câu hỏi khác ở bên này.
Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, con tên là Thị Trinh, con muốn hỏi là trước đây lúc mà cho tiếp cận với thiền, cho được nghe thầy thuyết pháp đó, thì con là một người sống lúc nào nội tâm hay là có chuyện khổ đau gì á, thì là hay xử lý cái khổ đau đó là bằng cách là cứ để nó dằn vặt cho đến khi nào mà giống như là nó ngu đi thì nó sẽ tự hết. Còn gần đây thì cũng có một chuyện buồn, thì hôm nay con được tập thiền tu tập, thì tức là trong lúc thiền hành thiền á thì cũng có những lúc là con suy nghĩ tới chuyện đó, nhưng rồi lại tập trung vô hơi thở thì cái chuyện đó nó lại con quên hẳn chuyện đó đi. Rồi cũng có những lúc là lại bị mất tập trung. Chứ cái cách mà con cảm giác giống như là cái kiểu cái suy nghĩ của mình nó bị ép đi một ép xuống, cái nó không có hết hẳn, mà cứ nghĩ là nó sẽ có một lúc sẽ nó trỗi dậy. Con cũng chưa thấy có lúc được tâm bình, nhưng mà cũng còn nhiều lo lắng giống như thế.
Thì cái vấn đề cần thêm thời gian cho cái công phu tu tập thôi.
Dạ.
Thì cứ theo cái cách này mà mình cần thêm thời gian nữa, và mình gia tăng thêm cái công phu tu tập của mình, gia tăng thêm cái giờ thực tập ngồi thiền, rồi đi thiền hành. Mình có thể áp dụng thiền hành được ở trong phòng hay là trong nhà của mình. Một ngày có ít nhất là nửa giờ ngồi thiền hay là nửa giờ đi thiền hành, còn nhiều hơn là càng tốt. Ngoài ra thì thực tập, bài thực tập thầy được có đưa cho các bạn về nhà đó, tâm quan sát. Thì bây giờ mình quan sát những cái nỗi buồn hay là những cái suy nghĩ của mình đó, và đừng có đồng nhất với nó nữa. Bây giờ mình đang tập cho mình một cái thói quen là lùi lại để quan sát nó, thì nó rất là khó, và chúng ta đừng có bao giờ kỳ vọng là chúng ta làm được liền cả. Nó vẫn còn đó đó, nhưng mà bây giờ mình đang xây đắp từ từ cái thói quen đó. Nói chung là cái tỉnh thức càng nhiều thì những cái nỗi buồn phiền nó sẽ càng tự động tan biến đi, mà nó không có cơ hội để chế ngự.
Dạ, là nó từ từ tan biến đi.
Từ từ sẽ tan biến. Nếu mà cái tỉnh thức liên tục luôn thì phiền não nó không có ra được nữa.
Dạ.
Tự động nó sẽ triệt tiêu.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Cảm ơn bạn. Chúng ta không còn nhiều thời gian cho nên chúng ta sẽ tạm dừng đặt câu hỏi mà quý vị chia sẻ cảm nhận của quý vị về khóa thiền ngày hôm nay.
Con thưa thầy. Thưa đại chúng, con muốn chia sẻ với lại đại chúng một cái kinh nghiệm thiền tập mà cách đây khoảng một năm á, thì con có tham vấn thầy, tức là sau một thời gian thiền tập thì tự nhiên là con có một cái hiện tượng là nghe thấy ở trong đầu á, cái tiếng giống như là tiếng côn trùng á, tức là cái tiếng dế kêu, tức là mình đi ngoài đồng mình ban đêm mình nghe thấy như thế nào ấy, thì nghe thấy như vậy. Thì cách đây một năm con có tham vấn thầy đấy, thì thầy nói là cứ không chú ý đến nó, kệ nó thôi. Hôm đấy thầy còn nói là ở đâu bên Mỹ có một người là còn nghe thấy tiếng cưa gỗ ào ào á. Thế con về thì con cũng cảm thấy là cũng hơi khó, tại vì mình nghe thấy nó rất là rõ, mà tại sao thầy lại nói là không có chú ý. Thực lúc đầu không thể là bỏ qua nó được. Thế nhưng mà đúng là theo như thầy nói, mình cứ từ từ thiền tập thì nó mất lúc nào không hết. Thì đấy là cái kinh nghiệm mà con muốn chia sẻ với đại chúng, là có thể là, nhưng mà nhờ có thầy nói ra như vậy thì con mới nhớ lại là cái ký ức của thời thơ ấu á, là nó ăn sâu vào trong mình. Là do cái hồi nhỏ 6-7 tuổi thì đi sơ tán chiến tranh, thì là bố mẹ có chở xe đạp đi qua những cái cánh đồng mà không có một tí bóng đánh đèn nào hết, tại vì chiến tranh người ta không có cho thắp một tí đèn nào cả. Thế nên là ngồi sau xe là sợ lắm, rất là sợ, cứ nghĩ là có một con ma nó sẽ lôi mình xuống. Cho nên là cái ấn tượng của cái tiếng côn trùng nó mạnh đến mức như vậy đấy. Đến mức là sau này rồi khi thiền tập nó mới lôi ra thế. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai thì con cũng muốn hỏi thầy luôn là không phải là chỉ cái tiếng côn trùng thì coi như là con giải quyết đấy, nhưng mà ngay cả hôm nay như vậy là hôm nay thì quả thật là con phải cảm ơn thầy, là có lẽ là thầy cho thiền tập liên tục như thế này là phải nói là giống như là đun sôi nước chứ không phải là đun cứ 70-80 độ nữa. Cái là cái cảm giác của một bạn vừa nói là người nó nhẹ nhàng ấy là đến rất là nhiều trong cái buổi thiền tập này, mà không phải chỉ lúc ngồi, kể cả cái lúc đi thiền hành nữa. Thành ra là con nghĩ là có lẽ là mình cũng hơi lười biếng, hay nếu mà tu tập một cách tinh tấn hơn thì chắc kết quả nó sẽ tốt hơn. Nhưng con vẫn bị một cái hiện tượng như thế này nữa là khi mà ngồi thiền, ngay kể cả đi nữa, thì con rất là hay bị tức ở trên cái đỉnh đầu này và tức giữa hai cái chân mày. Đôi khi là cái cảm giác tức đó ấy, nó gây đến chói luôn á, chói đến nỗi là mình muốn quăng gối thiền muốn đi luôn. Thế nhưng mà đấy là ở nhà ấy. Thế nhưng mà hôm nay ở đây thì sáng nay con có nghe thầy nói rằng là hãy chú ý bắt đầu từ mắt xuống thôi, đừng chú ý lên phía trên nữa. Thì con cũng lại chọn cái đề mục là cánh mũi và quan sát hơi thở đi qua cánh mũi, thì con cảm thấy là nó cũng giảm đi, tức là nó không đến nỗi là chói đến mức là muốn chạy ra khỏi gối thiền mà vẫn ngồi được. Thế nhưng mà con muốn hỏi thầy là cái hiện tượng đấy nó có
ảnh hưởng gì? Nó có hai cách, là một là mình khi mình tập thiền thì mới nên chú ý vào cái cơ mặt nữa, kể cả từ ở đâu đi lên cũng vậy, và nên chú ý vào hơi thở thôi, đừng chú ý những cái vùng mặt. Cái thứ hai là để hỗ trợ như vậy là phải, tại vì cái này là hậu quả của cái thức hoạt động dữ dội đó, nghĩa là nó hoạt động ở tần suất rất là cao, cho nên khi mình bắt đầu mình dừng cái sự hoạt động của nó đó, nó không có đất để mà nó hoạt động nữa đó, mà mình còn chú ý nó thì nó sẽ phản ứng. Cho nên hỗ trợ hàng ngày là tập cảm nhận thư giãn nhiều hơn là suy tưởng thì nó sẽ hỗ trợ rất nhiều.
Ồ, thưa thầy, con quên mất là con cũng tập thiền, nhưng bạn không phải tập thiền theo cái truyền thống nguyên thủy. Thì bạn nói với con rằng là cái hiện tượng này của Trâm ấy là do là vôi hóa cái tuyến tùng hay là tuyến yên ấy, bị vôi hóa. Thì con nghĩ cũng có thể, tại vì khi mà con đi khám cơ thể thì không biết là có phải do con dạy học không, nhưng mà cơ thể con nó vôi hóa nhiều nơi lắm thầy, nó vôi hóa lung tung.
Về cơ thể thì thầy không có rành, nhưng mà về tâm lý thì thầy biết được.
Đúng, có phải vậy.
Nói về cơ thể thì thầy không có rành, nhưng mà về tâm lý thì thầy biết được.
Dạ, con cảm ơn thầy, cảm ơn đại chúng.
Dạ, con chào thầy. Kính chào đại chúng, con tên là Minh Thu. Nhà con ở ngay gần đây, con đi xe máy tới. Và con có biết đến An Lạc Trang từ cách đây hơn 1 năm rồi, nhưng mà nay mới có duyên để được đến đây ạ. Thế và con có rất nhiều những vết thương tâm lý, cộng với những cái sai lầm trong việc thiền tập trước đây mà chắc thầy cũng vẫn còn nhớ trường hợp của con. Tức là con bị ảnh hưởng rất là nhiều của bên trường sinh học, đến nỗi mà con không dám ngồi thiền trong một thời gian rất dài. Nhưng mà thực sự là và đời sống của con trước khi biết đến thầy Minh Niệm là một chuỗi những cái ngày vô cùng là tăm tối trong cái sự vùng vẫy ở trong chính mình. Từ khi mà con biết đến thầy thì con có theo phương pháp của thầy rất là nhiều, nhưng mà lại vướng phải cái trường sinh học nên con không có làm được. Con phải ngừng một thời gian rất là dài rồi con mới có thể quay lại thiền được. Mặc dù lúc nào cũng tha thiết trong lòng là muốn được ngồi thiền, nhìn thấy mọi người ngồi thiền là thèm lắm ạ, rất là thèm. Thế và thời gian gần đây thì con bắt đầu quay lại. Và cái trường sinh học con thấy, con cảm nhận rằng nó vẫn ảnh hưởng, vẫn ám ảnh con. Tuy nhiên thì con rèn được thêm một cái là mình cảm thấy mình bớt sợ nó hơn. Thế và con cũng đang tập để quan sát. Hôm nay con cũng có nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà con nghĩ là có lẽ là không cần hỏi nữa, để cứ để con thực tập rồi. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Thì ngày hôm nay được ở đây cùng với tất cả đại chúng, con thực sự là rất là vui, rất là cảm động, và con cũng ngồi thiền được. Con nương vào sức mạnh của đại chúng, con có thiền được. Và cái điều mà con gặt hái được nhiều nhất hôm nay có lẽ chính là cái bước chân. Ở nhà con có thực tập thiền hành, nhưng mà không có cái cảm nhận như thế. Tức là đã có những cái lúc mà con muốn khóc khi mà con cảm nhận được cái bước chân của mình. Nó rất là nhẹ, cái bước chân nó hôn xuống cái mặt sàn. Con cảm ơn thầy, cảm ơn đại chúng.
Cảm ơn mình thương.
Dạ, con kính chào thầy, kính chào đại chúng. Con là Bảo Nhiên, mẹ của Hoa Nghiêm ấy thầy. Con gặp thầy đây không phải lần đầu, nhưng mà con cũng có cảm nhận là hôm nay được tu thiền ngày hôm nay thì con rất thấy hạnh phúc. Và con, cái lòng của con ao ước làm sao á là thầy tổ chức được nhiều khóa như thế này để cho các bạn trẻ bây giờ người ta mất phương hướng quá nhiều thầy ạ. Thì là con thấy cái phương hướng của thầy đi nó rất là thích hợp với tuổi trẻ, mà rất tiếc rằng là cái thầy không được ở Việt Nam, thầy cứ phải đi ra nước ngoài nhiều quá. Con nghe thầy đi lại nữa, thầy nói con cũng rất là mong muốn sao thầy về trước Tết này để cho các bạn trẻ có dịp họ nghỉ ngơi, rồi họ sẽ gặp được thầy để thầy truyền trao những cái kiến thức mà thầy đã dạy cho tụi con sau này. Thì con có cái cảm nhận cái ngày hạnh phúc của con là được nghe đi đến nơi chỗ thầy để mà được thiền tập, được đi hành thiền. Ở nhà thì con cũng thiền tập, con cũng rất là thích cái ngồi thiền, con thích kia lắm, con cũng đam mê, phải nói là chữ đam mê luôn á thầy. Nhưng mà có mình à chứ cũng không được sự ủng hộ của bên gia đình con, thì ông chồng con ông cũng đồng ý cho con ngồi muốn làm gì làm, nhưng mà lâu lâu cũng châm chọc vài câu cũng nản lắm. Nhưng mà thôi con cố gắng. Thì ra con, cái cảm nhận của con ngày hôm nay cho cái buổi thực tập này là con thấy rất là quý giá và hạnh phúc cho cái cho tất cả các thiền sinh ngày hôm nay. Thì con
à,
cũng
thấy cô Hoa Nghiêm về có gì mới không?
Dạ thưa thầy, đẹp ra.
Đẹp ra.
Dạ.
Có hiền ra không?
Dạ hiền thì dạ có.
Có hả?
Dạ. Con Nghiêm về có hiền hơn. Con về con có một câu chuyện rất là vui, con cũng xin được thâm nhập và kể với thầy với cái quần chúng cho vui. Là ông chồng con là không bao giờ rửa chén. Mình nhờ Hoa Nghiêm về cái rửa chén cho con được vài ngày. Rửa cái chén của mình thôi thầy.
Ông xã rửa hả?
Dạ. Ông xã ông rửa cái chén của ông.
Ủa, tại sao vậy?
Để dạ thì
để... chú mới rửa.
Nhờ Hoa Nghiêm nói đó thầy. Nhờ ông nói là ba phải có trách nhiệm, ba cũng phải biết phụ giúp mẹ rồi này kia đó. Thì con thấy con cũng vui, con tức cười, con vui nhưng mà con tức cười. Thì coi như rửa cho con được mấy ngày, tức là cái đợt trước đó thầy, đợt trước Hoa Nghiêm về á, còn đợt này thì hết rồi, hết rửa rồi. Trở lại bình thường.
Chúc mừng đại chúng đã trải qua một cái khóa thiền tập. Và chắc là ai cũng có, dù nhiều hay là ít, những năng lượng của mình. Thì hy vọng là quý vị vẫn tiếp tục duy trì năng lượng đó khi về tới nhà, và vẫn tiếp tục duy trì thêm vài ngày nữa trong khả năng có thể, để mình vẫn giữ được cái năng lượng tràn đầy, năng lượng bình an và sự dễ thương của mình để hiến tặng cho những người ở nhà không có may mắn được dự những cái khóa thiền như mình. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta nghe ba tiếng chuông để kết thúc.